Thứ ba tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách xuất hành. Ông Môi-se lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Đức Chúa thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Môi-se ra lều, toàn dân đứng lên. Ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Môi-se cho đến khi ông vào lều. Mỗi khi ông Môi-se vào trong lều thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều và Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy và ai nấy phủ phục ở cửa lều của mình. Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau. Rồi ông Môi-se trở về trại, nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê con ông Nun thì cứ ở trong lều, không rời khỏi nơi đó. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông, người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì và trừng phạt con cháu để ban bốn đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Môi-se vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn, không uống, và ông viết trên những bia các khoản điều của giao ước, tức là thập điều. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lồng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lồng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lồng là ma quỷ, mùa gặt là tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Thiên Chúa sẽ trả lại cho con người tùy theo việc làm của họ. Không ai có thể phủ nhận sự hiện diện của ác thần mà chúng ta gọi là ma quỷ trong cuộc sống. Trong khi người thiện tâm và cầu tiến luôn tìm cách vươn lên, thì có một thế lực luôn kéo ghì con người xuống. Thánh Phaolô đã trình bày kinh nghiệm này như sau: Điều tôi muốn, tôi không làm, nhưng lại làm điều tôi không muốn. Ai có thể cứu tôi khỏi tình trạng thảm thương này? Nhiều người lo sợ ác thần đang có cơ hội thắng thế và một ngày sẽ làm chủ thế giới này. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật sự đối nghịch giữa tình thương của Thiên Chúa dành cho con người với sự phá hủy của ma quỷ, chỉ muốn lôi kéo con người về phía chúng. Trong bài đọc 1, tác giả sách xuất hành trình bày sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người qua cột mây trước lều hội ngộ và sự đàm đạo với ông Môi-se như một người bạn để mặc khải kế hoạch của Ngài cho dân chúng. Trong khi quỷ thần luôn tìm cách khích động dân phản động, quay lưng lại với Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo của họ. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu giải thích dụ ngôn cỏ lồng cho các môn đệ. Thiên Chúa luôn gieo những hạt giống tốt vào thế gian, trong khi quỷ thần chỉ tìm cách gieo những cỏ lùn. Ngài sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày tận thế, khi các thiên thần của Ngài sẽ đi gom nhặt tất cả các quỷ thần và đồng bọn của chúng để tiêu diệt muôn đời. Bài đọc 1. Thiên Chúa luôn hiện diện với dân Ngài qua cột mây trước lều hội ngộ. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện diện với con cái Israel dưới nhiều hình thức. Suốt 40 năm lang thang trong sa mạc, Thiên Chúa luôn tỏ sự hiện diện của Ngài dưới nhiều hình thức khác nhau cho con cái Israel. Thứ nhất, lều hội ngộ và cột mây. Ông Môi-se lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai muốn thỉnh ý Đức Chúa thì ra lều hội ngộ ở ngoài trại. Mỗi khi ông Môi-se ra lều, toàn dân đứng lên. Ai lấy đứng ở cửa lều của mình và nhìn theo ông Môi-se cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Môi-se vào trong lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều, và Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy, và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn hiện diện với con người dưới hình thức khác nhau, nhất là ở trong nhà tạm, nơi Ngài chờ con người đêm ngày đến viếng thăm và tâm sự với Ngài. Giống như con cái Israel, chúng ta cũng cần có thái độ cung kính trước sự hiện diện của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta đến thăm viếng Thiên Chúa trong nhà tạm. Thứ hai, Thiên Chúa nói với dân qua người lãnh đạo. Trình thuật kể, Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Đây là một đặc quyền Thiên Chúa ban cho ông Môi-se. Được đàm đạo với Ngài diện đối diện mà không phải chết, dù đây chỉ là kiểu nói của người đời vì Thiên Chúa không có mặt người. Đây cũng là hy vọng tối cao cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta hy vọng được nhìn thấy Thiên Chúa như Ngài là trong thị kiến tuyệt hảo, Beatific Vision. Theo mỗi thứ sáu của Bát Phúc, chỉ có những ai có lòng thanh sạch mới được nhìn thấy Thiên Chúa. Ông Môi-se phải là người có tâm hồn trong sạch. Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta qua các nhà lãnh đạo, qua Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các cha, các thầy, các sơ và các cha mẹ của chúng ta, để qua họ chúng ta nhìn thấy rõ hơn những gì Thiên Chúa muốn trong cuộc đời chúng ta. Thứ hai, Thiên Chúa luôn trung tín và công bằng. Trong thị kiến hôm nay, Đức Chúa mặc khải cho ông Môi-se những sự thật về Ngài. Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông. Tội lỗi và hình phạt. Vì Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi nếu tội nhân biết ăn năn hối cải, nhưng họ vẫn phải lãnh nhận hình phạt tùy theo tội trạng của mình. Hình phạt có thể là chính những thiệt hại con người gây nên cho mình. Ví dụ, tội kiêu căng sẽ bị mọi người xa tránh, hay con người phải chịu những hình phạt vì đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Ví dụ, 3 năm tù vì đã gây thiệt hại vật chất cho tha nhân. Ông Môi-se bầu cử cho dân chúng. Ông Môi-se vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, quả thật, con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Giống như tổ phụ Abraham bầu cử cho dân thành Sodom, ông Môi-se cũng bầu cử cho con cái Israel. Ông xin Thiên Chúa luôn hiện diện với dân và nhận họ làm dân riêng của Ngài. Chỉ những người được coi là nghĩa thiết với Thiên Chúa mới có thể làm được điều này. Phúc âm, Chúa Giêsu giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ. Thứ nhất, nghĩa biểu tượng allegorical của dụ ngôn cỏ lùng. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin thầy giải thoát, xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Rất ít dụ ngôn có nhiều những nghĩa biểu tượng như Chúa Giêsu cắt nghĩa về dụ ngôn cỏ lùng. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, là chính Đức Kitô. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ thần, những kẻ đối nghịch với Thiên Chúa. Ruộng là thế gian, nhiều người ví thế gian như một bãi chiến trường giữa sự thiện và sự ác. Hạt giống tốt là con cái nước trời, những người muốn sống theo sự thật và sự tốt lành. Cỏ lùng là con cái ác thần, những người từ chối sống theo đường lối của Thiên Chúa. Mùa gặt, như mùa gặt phải đến với nhà nông, ngày tận thế chắc chắn sẽ đến với con người. Thợ gặt là các thiên thần. Thứ hai, ngày tận thế sẽ xảy đến. Mục đích của dụ ngôn thường chỉ muốn nói lên một điều chính yếu. Điều chính yếu trong dụ ngôn cỏ lùng là sự hiện diện của quỷ thần trong cuộc sống con người. Chúng cạnh tranh với Thiên Chúa để lôi kéo con người theo chúng, nhưng chúng chỉ có quyền hạn trên con người cho tới ngày tận thế. Trong ngày đó, quỷ thần và con cái của chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời, như lời Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Số phận của ma quỷ và con cái của chúng. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Số phận của con cái nước trời. Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả hành động khi còn sống trên dương gian này. Vì thế, chúng ta phải cố gắng hết sức để sống theo những gì Thiên Chúa dạy bảo. Ngày tận thế chắc chắn sẽ tới, như ngày thu hoạch mùa màng của nhà nông. Trong ngày đó, quỷ thần và ác nhân sẽ bị tiêu diệt như cỏ lùng, còn người công chính sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta đừng dại dột để sống theo những cám dỗ của chúng, để khỏi bị tiêu diệt muôn đời. Amen.